Kính thưa quý quan khách, kính thưa gia đình của Tân Lan và Tân Nương, và hai cháu Phan Quốc Cường, Nguyễn Thị Thùy Linh thân mến. Gia đình chúng tôi xin chúc mừng hai cháu Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh đã được kết thành vợ chồng trong ơn và trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng tôi cũng xin dùng lời Chúa để nhắc nhở hai cháu về bổn phận của vợ chồng trong Chúa. Nguồn gốc của muôn loài thọ tạo là Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế, nền tảng sự thực hữu và sự tồn tại của muôn loài thọ tạo là tình yêu. Muôn loài thọ tạo ở dưới quyền cai trị của Thiên Chúa, và sự cai trị của Thiên Chúa thể hiện tình yêu của Ngài đối với muôn loài thọ tạo. Để được ở trong tình yêu của Thiên Chúa, thì muôn loài thọ tạo phải vâng phục Thiên Chúa. Trong mối quan hệ với Thiên Chúa, loài người chúng ta cần phải tin cậy Thiên Chúa, yêu kính Thiên Chúa và vâng phục Thiên Chúa. Trong mối quan hệ với nhau, loài người cũng cần tin cậy, yêu kính và vâng phục lẫn nhau. Có như vậy thì loài người mới đạt tới mục đích cao quý và đầy phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho mỗi một người. Hôn nhân là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ do Đức Chúa Trời thiết lập. Sự thiết lập này trước hết là để người nam có một người bạn đời, giúp cho người nam hoàn thành bổn phận đã được Đức Chúa Trời giao phó. Kế đến là để người nam và người nữ kết hiệp với nhau, lưu truyền dòng dõi của loài người. Vì thế, hôn nhân theo ý muốn của Đức Chúa Trời là sự kết hiệp giữa một người nam với một người nữ, mà cả hai đều thật lòng tin kính và vâng phục Thiên Chúa. Thánh Kinh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời, đã ban truyền mệnh lệnh về bổn phận của vợ chồng đối với nhau như chúng ta đã học ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22 đến câu 29. Hỡi những người vợ, hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ như Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, và Ngài là Đấng giải cứu của thân thể. Vậy nên như Hội Thánh vâng phục Đấng Christ thì những người vợ cũng phải vâng phục chồng mình trong mọi sự. Hỡi những người chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh, để thánh hóa làm cho Hội tinh sạch với sự rửa bởi nước trong lời phán, để trình ra cho chính Ngài Hội Thánh vinh quang, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được. Vậy nên những người chồng phải yêu vợ mình như chính thân mình, ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy, vì chẳng có người nào lại ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng và vui hưởng nó như Chúa đối với Hội Thánh. Và mệnh lệnh ấy đã được tóm gọn như thế này: vợ hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, và chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh. Tình yêu của chồng đối với vợ là tình yêu hy sinh để đem lại điều tốt nhất cho vợ của mình. Sự hy sinh đó bắt đầu với sự chồng lìa bỏ cha mẹ của mình để kết hiệp với vợ, cùng vợ lập nên một gia đình mới, như lời của Chúa đã được ghi lại trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24. Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ của mình mà gắn bó với vợ của mình, và họ sẽ nên một thịt. Hôn nhân trong Chúa không có chuyện làm dâu, cũng không có chuyện bắt rễ, nhưng đôi vợ chồng là một đơn vị gia đình mới, độc lập với cha mẹ của cả hai bên. Ngoại trừ trường hợp cha mẹ của hai bên vì già, yếu, bệnh tật hoặc là vì nghèo khó, cần phải sống chung với con dâu hoặc con rể. Khi đó, đôi vợ chồng trong Chúa có bổn phận phụng dưỡng cha mẹ ngay trong nhà của mình. Sự hy sinh trong tình yêu của chồng đối với vợ tiếp tục trong sự chồng trao cho vợ tất cả những gì thuộc về mình và sẵn sàng liều mạng sống để bảo vệ và cứu giúp vợ. Không có chuyện vợ hay chồng giữ riêng một phần tài sản nào đó cho mình. Của chồng là của vợ, và của vợ là của chồng. Cả hai cùng nhau gây dựng cơ nghiệp vật chất để nuôi con cái và để làm phương tiện hầu việc Chúa. Đấng Christ yêu Hội Thánh và ban cho Hội Thánh quyền đồng trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời như thế nào, thì chồng cũng yêu vợ và trao cho vợ quyền đồng trị sản nghiệp vật chất của mình như thế ấy. Để biết yêu vợ như thế nào, thì chồng phải học biết về tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ dành cho Hội Thánh. Và để học biết về tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ dành cho Hội Thánh, thì chồng phải siêng năng đọc và suy ngẫm lời Chúa. Không phải chỉ đọc và suy ngẫm lời Chúa trong Tân Ước, mà chồng cũng đọc và suy ngẫm lời Chúa trong Cựu Ước, Vì trong Cựu Ước ghi lại tình yêu của Thiên Chúa đối với con dân của Ngài, tiêu biểu cho tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ dành cho Hội Thánh. Tình yêu của Đấng Christ dành cho Hội Thánh không chỉ khiến Ngài làm ra những điều đem lại sự vui mừng cho Hội Thánh, mà còn có những lời quở trách nghiêm khắc khi Hội Thánh phạm lỗi, phạm tội, như chúng ta đã học trong Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3. Chồng không thể vì quá yêu vợ mà bỏ qua cái sự quở trách vợ khi vợ phạm lỗi, phạm tội. Vì yêu vợ hơn chính mình nên chồng sẽ chiều ý vợ trong mọi sự nếu ý muốn của vợ không nghịch lại lời Chúa. Nhưng chồng không thể vì yêu vợ mà bỏ qua bổn phận làm những việc lành mà Chúa đã giao phó cho chồng. Cũng không thể để cho vợ cầm quyền trên mình như lời của Chúa phán dạy trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 12. Sự vâng phục của vợ đối với chồng là sự vâng phục tuyệt đối như là vâng phục Chúa. Sự vâng phục Chúa dựa trên nền tảng của sự tin cậy Chúa, yêu Chúa và tôn kính Chúa. Vì thế, sự vợ vâng phục chồng cũng dựa trên nền tảng vợ tin cậy chồng, yêu chồng và tôn kính chồng. Vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa có nghĩa là bất cứ ý muốn nào của chồng, nếu không nghịch lại lời Chúa thì vợ phải xem như đó là ý muốn của Chúa và hết lòng vâng phục. Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng chồng không phải là Chúa, vì thế chồng cũng có những lúc thiếu sót hoặc là sai lầm. Nếu ý muốn nào của chồng nghịch lại lời Chúa thì vợ không được vâng phục, bởi vì lời của Chúa đã dạy rõ ràng và ghi lại ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 29. Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người. Sự vâng phục có nghĩa là sự người dưới làm đúng theo mệnh lệnh của người trên. Vợ là người được Chúa giao cho bổn phận giúp đỡ chồng như Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18 đã dạy cho chúng ta biết. Không phải là người điều khiển chồng làm theo ý mình. Vợ được góp ý với chồng, nhưng khi chồng đã quyết định và quyết định ấy không trái nghịch lời Chúa, thì vợ phải vâng phục chồng. Vợ cũng được nêu ra ý muốn, sở thích của mình. Nhưng nếu chồng không đáp ứng thì vợ phải bỏ qua, không được phép tạo áp lực để khiến chồng nghe theo mình. Vợ phải tôn kính chồng, không thể to tiếng, hỗn láo với chồng, ngay cả khi chồng có lỗi. Nếu chồng có thiếu sót hoặc là sai trái thì vợ dịu dàng, dùng lời Chúa để giúp chồng nhận ra sự thiếu sót hoặc là sự sai trái. Nếu chồng không nhận lỗi thì vợ thưa trình cùng các trưởng lão trong hội thánh, chứ vợ không được gây gổ với chồng. Nếu chồng ích kỷ, không yêu vợ hơn chính mình như Đấng Christ yêu hội thánh, thì chồng phạm tội chống nghịch lời Chúa. Nếu vợ kiêu ngạo, không vâng phục chồng như vâng phục Chúa, thì vợ phạm tội chống nghịch lời Chúa. Cả hai sự phạm tội ấy, nếu người phạm tội không ăn năn thì người phạm tội đáng bị hội thánh dứt thông công. Con dân chân thật của Chúa sẽ ly dị người chồng hay vợ đã bị hội thánh dứt thông công. Vì thế, nếu có khi nào chồng lỡ cư xử không yêu thương đối với vợ, hoặc vợ lỡ không vâng phục chồng, thì người có lỗi phải lập tức xin lỗi vợ hay chồng của mình, xưng tội với Chúa, và vợ chồng làm hòa với nhau ngay. Cuộc sống của vợ chồng trong Chúa sẽ vô cùng phước hạnh nếu vợ và chồng hết lòng sống theo lời Chúa. Chúng tôi mong rằng lời Chúa luôn là thẩm quyền trong đời sống của hai cháu Quốc Cường và Thùy Linh. Chúng tôi cầu xin ân điển và sự bình an từ ba ngôi Thiên Chúa tuôn tràn trên đời sống của hai cháu Quốc Cường, Thùy Linh để hai cháu luôn được vui thỏa cuộc sống vợ chồng và cùng nhau hoàn thành những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho hai cháu. Và tiếp theo đây, Mỹ Linh sẽ hát mừng hôn lễ của Quốc Cường và Thùy Linh bài Thánh Ca Từ Nay Cùng Nhau Được Vui Sống Trong Ngài, theo một điệu nhạc mà Thùy Linh ưa thích.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài Thánh Ca Từ Nay Cùng Nhau Được Vui Sống Trong Ngài. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đáp ý Ngài.
lời ca xin chúc ngang danh Ngài. Lòng ta ca hát vui mừng, luôn ngợi tôn Chúa trên trời. Được cha ban bên nhau, đầy yêu thương và sống vui dài lâu. Trong ơn Thiên Cha ban mình cùng nhau, vâng theo Cha yêu thương để được hoa vui muôn đời. Tình yêu mãi thiết tha dành cho nhau, đôi ta luôn trung kiên luôn bên nhau, ta đi theo mai sau bao nhiêu cuộc vòng xoay, nhưng đôi ta luôn luôn giữ vững đức tin nơi Ngài. Dù cho sóng gió trong đời quay quanh, tâm linh đôi ta luôn an vui trong danh Ngài không thôi. Sau bao nhiêu cuộc vòng xoay, nhưng đôi ta luôn luôn giữ vững đức tin nơi Ngài. Dù cho sóng gió trong đời ta, tâm linh đôi ta luôn luôn an vui trong Ngài. Xin mai sau bao nhiêu những tháng năm dần qua, vẫn luôn luôn giữ vững đức tin nơi Ngài. Dù cho sóng gió trong đời ta, nhưng đôi ta luôn luôn bên nhau một lòng trung tín. Mai sau bao nhiêu cuộc vòng xoay, nhưng đôi ta luôn luôn giữ vững đức tin nơi Ngài. Dù cho sóng gió trong đời ta, nhưng đôi ta luôn luôn bên nhau một lòng trung tín. Xin mai sau bao nhiêu những tháng năm dần qua, vẫn luôn luôn giữ vững đức tin nơi Ngài.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong một sự tôn vinh Chúa.